Dành thì giờ. Lần kia, có một người đàn ông đang cưỡi một con ngựa. Khi con ngựa và người cưỡi ngựa ầm ầm phóng qua, một người nông dân già đang đứng ở cổng cất tiếng hỏi: "Anh đang đi đâu đấy?" Người đàn ông la lớn trong khi phóng vụt qua: "Đừng hỏi tôi, hãy hỏi con ngựa ấy." Người đàn ông cưỡi ngựa tiêu biểu cho người có cuộc sống với cách sinh hoạt hối hả không ngừng. Người đó không hề có tự do, anh bị nô lệ cho công việc của mình. Nhưng vấn đề của anh ta còn sâu xa hơn. Anh ta không kiểm soát được cuộc sống của mình. Dường như có một sức mạnh nào đó đã nhập vào anh ta, đang dẫn dắt anh đi. Đây không phải là một lối sống hay ho gì. Người ta có thể quá muộn để bắt kịp công việc, đến nỗi họ không dành ra được lấy một phút nào cho bản thân mình. Hoạt động có thể trở thành một thứ bệnh tật. Đây là một tình trạng nguy hiểm. Có thể người ta phải chịu đựng sự hủy hoại và suy sụp. So với những kẻ ích kỷ, thì những người quảng đại dễ gặp rủi ro này hơn. Chúng ta phải biết chăm sóc bản thân mình. Đây không thể là cung cấp và cũng không phải là thu nạp vào tất cả. Chỉ bằng cách chú tâm cẩn thận đến những nhu cầu thể lý, tình cảm, tâm trí và tinh thần của bản thân, thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục luôn là những người vui vẻ cống hiến. Như chúng ta nhận thấy trong đoạn tin mừng hôm nay, ngay cả Đức Giê-xu cũng cần dành thì giờ cho bản thân mình. Những kẻ đau yếu về thể xác và tâm trí luôn vây quanh người. Tất cả mọi người đều đang kêu la với Đức Giê-xu, người đang có nguy cơ bị hao mòn. Tuy nhiên, giữa bối cảnh cuồng nhiệt đó, chúng ta vẫn đọc được rằng: "Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã thức dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó." Đức Giê-xu cầu nguyện không chỉ vì bổn phận mà còn vì nhu cầu nữa. Nơi hoang vắng làm được gì cho người? Nơi đó tạo cho người khả năng để phục hồi lại năng lực đã bị mất đi, giúp cho người tiếp tục tập trung. Nhưng nhất là trong suốt những giây phút cô tịch này, người duy trì và củng cố được một điều quan trọng nhất trong cuộc đời của người: mối tương quan với Chúa Cha. Đây là bí quyết cho sự thành công trong sứ vụ của người. Lời cầu nguyện hữu ích nhất chính là có được sự hiện diện của Thiên Chúa mà không cần phải nói hoặc làm bất cứ việc gì. Chỉ khi được ngồi với sự hiện diện của Thiên Chúa là người ta có thể được ngồi bên cạnh lò lửa nồng ấm. Điều này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng trong thực hành quả thật rất khó khăn. Bởi vì ngay khi dừng chân lại thì chúng ta liền cảm thấy trống rỗng, thậm chí có lẽ còn cho rằng đó là giây phút vô dụng nữa. Hầu hết người ta đều cho rằng bản thân mình có giá trị qua công việc. Họ cho rằng giá trị của con người tùy thuộc vào ích lợi của người đó. Họ không biết cách đương đầu với sự nhàn rỗi và tĩnh mịch. Hậu quả là cuộc sống của họ có thể bị nông cạn và hời hợt. Mặt khác, khi nhận chìm mình vào sự thinh lặng và tĩnh mịch với sự hiện diện của Thiên Chúa, thì những kế hoạch của chúng ta mất đi sức mạnh nơi bản thân mình, và chúng ta cảm nhận được giá trị đích thực của mình không hề tại ở sự làm việc, mà ở sự hiện diện. Cách thế quan trọng nhất để yêu mến Thiên Chúa chỉ đơn giản là sống với sự hiện diện của Người, để chỉ quan tâm đến Thiên Chúa mà thôi. Rất nhiều người có khuynh hướng cho là lòng yêu mến Thiên Chúa ngang hàng với công tác xã hội. Tất nhiên, lời cầu nguyện có thể trở thành một điều ích kỷ, tránh né và trốn tránh. Nhưng lời cầu nguyện cũng có thể có tác dụng. Công việc có thể là một cách tránh né khỏi phải cầu nguyện, khỏi phải tìm kiếm Thiên Chúa. Và nếu không có lời cầu nguyện, thì người ta có thể dễ dàng trở thành người hoàn toàn quy hướng về bản thân mình, tự mình hành động, hơn là trông cậy vào Thiên Chúa. Chúng ta có thể đánh mất chính mình trong khi làm việc, nhưng chúng ta cũng có thể tìm thấy chính mình trong công việc. Đây là lý do tại sao trong cuộc sống chúng ta cần có một nơi yên tĩnh. Chúng ta cần phải học hỏi từ gương mẫu của Đức Giê-xu về cách kết hợp giữa hoạt động và chiêm niệm. Ra đi cầu nguyện không phải là cách để trốn thoát, nhưng điều này đưa đến sự tái cam kết. Cần có thời gian để cống hiến và cần có thời gian để tiếp nhận. Để có được một cuộc sống lành mạnh, chúng ta cần phải quan tâm đến cả hai lối sống trên. Sưu tầm. Lạy Cha Đức Giêsu Kitô và cũng là Cha chúng con. Chúng con đặc biệt xin Cha kết hợp chúng con với đời sống Đức Giêsu theo một phương diện đặc biệt. Xin chuẩn bị cho chúng con sẵn sàng kết hợp với lời nguyện của Ngài. Đức Giêsu Kitô là đấng hết lòng thờ phụng Thiên Chúa trong thần trí và trong sự thật. Người là đấng trung gian duy nhất chuyển đạt lời nguyện chúng con lên ngai tòa ân sủng. Chúng con hợp nhất trong thần trí Đức Giêsu. Xin Người dạy bảo chúng con biết noi gương Người, luôn cầu nguyện không mệt mỏi, kiên trì, tin tưởng, khiêm cung trong thần trí và trong sự thật, với một tấm lòng chân thành thương yêu tha nhân. Nếu thiếu tình yêu ấy, không lời nguyện nào có thể làm thỏa lòng đẹp ý Cha. Nguyện xin Đức Kitô dạy chúng con biết xin Cha những điều mà chính Người hằng tâm niệm ấp ủ. Lạy Cha, xin Cha ban cho chúng con tinh thần cầu nguyện, trầm mặc và kết hợp với Cha. Amen. Carl Rahner.